Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ ba, ngày 20 tháng 6 có những nội dung chính sau đây. Hội cựu chiến binh thành phố Thái Nguyên tổng kết 20 năm thực hiện nghị quyết 09 của Bộ Chính trị khóa 9 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác cựu chiến binh Việt Nam trong giai đoạn cách mạng mới. Thành phố Thái Nguyên sản lượng chè búp tươi tăng trên 4,8% so với cùng kỳ. Với mục tiêu tăng cường chỉnh trang đô thị theo hướng văn minh hiện đại, trong những năm qua, thành phố Thái Nguyên đã đầu tư hàng trăm tỷ đồng để cải tạo, nâng cấp hoàn thiện hệ thống hạ tầng đô thị. Sau đây là nội dung chi tiết. Ngày 20 tháng 6, Hội cựu chiến binh thành phố Thái Nguyên tổ chức hội nghị tổng kết 20 năm thực hiện nghị quyết 09 của Bộ Chính trị khóa 9, ngày 8 tháng 1 năm 2002 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác cựu chiến binh Việt Nam trong giai đoạn cách mạng mới. Sơ kết công tác hội 6 tháng đầu năm, triển khai phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023. Dự hội nghị có đồng chí Hoàng Thị Minh Thu, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Thành ủy Thái Nguyên. Hội cựu chiến binh thành phố hiện có gần 21.000 hội viên tham gia sinh hoạt tại 52 cơ sở hội. Trong những năm qua, hội luôn quan tâm chú trọng triển khai thực hiện có hiệu quả nghị quyết số 09 NQTU, từ đó vai trò, vị trí và nhiệm vụ của hội cựu chiến binh được khẳng định. Hội đã chỉ đạo các cơ sở hội tổ chức sơ kết giữa nhiệm kỳ và tổng kết nhiệm kỳ về công tác kiểm tra, giám sát thực hiện nghị quyết Đại hội cựu chiến binh lần thứ 5, nhiệm kỳ 2012-2017, lần thứ 6, nhiệm kỳ 2017-2022, thường xuyên củng cố, kiện toàn hệ thống tổ chức theo quy định của điều lệ hội. Qua phân loại hàng năm, có 100% cơ sở hội đạt trong sạch vững mạnh, trong đó có 40-50% đạt trong sạch vững mạnh xuất sắc, 98% hội viên đạt hội viên gương mẫu, 97% gia đình cựu chiến binh đạt gia đình văn hóa. Trong 6 tháng đầu năm, Hội cựu chiến binh thành phố đã lãnh đạo chỉ đạo các cấp hội hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Hội đã phối hợp thăm và trao trên 940 suất quà cho 53 hội viên cựu chiến binh nghèo, cận nghèo, thương bệnh binh, hội viên có hoàn cảnh khó khăn với số tiền 299 triệu đồng. Phối hợp với đoàn thanh niên các phường xã khánh thành các khu tập thể dục liên hoàn với số tiền 31 triệu đồng. Một số cơ sở hội đã hiến trên 2.300 m2 đất làm đường giao thông tại một số xã trên địa bàn. Ngoài ra, hội đã duy trì hiệu quả hoạt động của 20 ban liên lạc truyền thống và 52 câu lạc bộ cựu quân nhân, v.v. Từ nay đến cuối năm, Hội cựu chiến binh thành phố tiếp tục tập trung tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ hội viên, vận động cán bộ hội viên quyên góp ủng hộ xây dựng nhà tình nghĩa cho hội viên khó khăn về nhà ở, đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, phát triển kinh tế. Hiện nay trên địa bàn thành phố Thái Nguyên có 1.492 ha chè, tập trung nhiều ở các xã như Tân Cương, Phúc Triều, Phúc Xuân, Quyết Thắng, Phúc Hà, Thịnh Đức. Trong đó có 1.436 ha đang cho thu hái, còn lại là diện tích trồng mới, chưa cho thu hoạch. Theo số liệu thống kê, 6 tháng đầu năm, sản lượng chè búp tươi trên địa bàn thành phố đạt 10.555 tấn, tăng 4,83% so với cùng kỳ, bằng 47% so với kế hoạch giao cả năm. Để nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm chè, thời gian qua, thành phố Thái Nguyên đã chỉ đạo phòng chuyên môn phối hợp với cơ quan chức năng của tỉnh và các địa phương người dân thực hiện trồng mới, trồng thay thế diện tích chè già cỗi, kém năng suất. Năm 2023, thành phố thực hiện trồng mới, trồng thay thế 15 ha, chủ yếu với các giống LDP1, Kim Tuyên, Phúc Vân Tiên. Ngoài ra, chỉ đạo phòng chuyên môn phối hợp tăng cường mở các lớp tập huấn kỹ thuật trồng, chăm sóc, sản xuất chè theo quy trình Việt Gáp, hữu cơ, triển khai các mô hình sản xuất thâm canh chè, mô hình sản xuất chè an toàn. Hiện nay trong tổng số 1.492 ha chè, thành phố Thái Nguyên có khoảng 60% được sản xuất theo tiêu chuẩn Việt Gáp, 40% diện tích thực hiện theo hướng hữu cơ. Năm 2023, thành phố Thái Nguyên đã và đang triển khai thêm 15 ha diện tích chè sản xuất hướng hữu cơ tại Hợp tác xã chè Hảo Đạt, xã Tân Cương. Thực hiện dự án đầu tư xây dựng phát triển tổng hợp đô thị động lực thành phố Thái Nguyên vay vốn Ngân hàng Thế giới, hạng mục xây dựng đường Huống Thượng Chùa Hang, địa phận phường Chùa Hang, Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên có quyết định thu hồi 36,5 m2 loại đất ODT tại thửa đất số 286, tờ bản đồ số 19 của hộ ông Nguyễn Quang Hùng, tổ 5 phường Chùa Hang, thành phố Thái Nguyên. căn cứ vào các quyết định phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ tái định cư của Ủy ban Nhân dân thành phố, hộ ông Hùng được bồi thường hỗ trợ trên 1 tỷ 481 triệu đồng, trong đó bồi thường đất ở 1 tỷ 003 triệu 750 nghìn đồng, bồi thường tài sản 456 triệu 592 nghìn 027 đồng, bồi thường di chuyển 3 triệu 500 nghìn đồng, hỗ trợ thuê nhà 7 triệu 200 nghìn đồng, hỗ trợ thuê địa điểm sản xuất kinh doanh 5 triệu 835 nghìn 600 đồng, thưởng bàn giao mặt bằng 5 triệu đồng. Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố đã phối hợp với Ủy ban Nhân dân phường Chầu Hang tiến hành giới thiệu quỹ đất tái định cư cho gia đình ông Nguyễn Quang Hùng tại các vị trí là khu dân cư xóm Tân Thành, phường Đồng Bẩm và khu tái định cư số 1, xã Cao Ngạn. Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố phối hợp với Ủy ban Nhân dân phường Chầu Hang và các đơn vị thành phần có liên quan 3 lần mời gia đình ông Nguyễn Quang Hùng nhận tiền và bàn giao mặt bằng thực hiện dự án. Nhưng gia đình ông Nguyễn Quang Hùng chưa đồng ý nhận tiền với lý do đơn giá bồi thường đất và tài sản thấp chưa sát với thực tế. Gia đình chưa nhất trí nhận đất tái định cư đã được giới thiệu với lý do tại các vị trí được giới thiệu cho gia đình chưa phù hợp với nhu cầu kinh doanh. Vị trí đất của gia đình bám mặt đường tròn Chầu Hang, đề nghị được xem xét giao một ô đất ở tái định cư tại khu tái định cư số 1, xã Cao Ngạn, hỗ trợ 70% tiền sử dụng đất. Gia đình đề nghị mượn khoảng 22m2 tại thửa đất số 71, tờ bản đồ số 19 để dựng quán bán hàng, cạnh phần diện tích đất còn lại của hộ gia đình. Đề nghị Ủy ban Nhân dân phường Chầu Hang xét cho gia đình là hộ nghèo. Trung tâm Phát triển Quỹ đất và Ủy ban Nhân dân phường Chầu Hang giải đáp trả lời ý kiến trên của hộ gia đình ông Hùng. Tuy nhiên đến nay hộ gia đình ông vẫn chưa nhận tiền và bàn giao mặt bằng. Hạng mục xây dựng đường hướng thượng Chầu Hang thuộc dự án đầu tư xây dựng phát triển tổng hợp đô thị động lực thành phố Thái Nguyên, vay vốn Ngân hàng Thế giới là một trong những công trình giao thông trọng điểm góp phần lớn trong việc phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Thực hiện dự án có 473 hộ và 3 tổ chức bị ảnh hưởng, 75 hộ phải bố trí tái định cư. Đến nay các hộ thuộc địa phận phường Chầu Hang bị ảnh hưởng bởi dự án đều đã nhận tiền bồi thường hỗ trợ và bàn giao mặt bằng. Còn duy nhất hộ ông Nguyễn Quang Hùng, tổ 5, chưa nhận tiền bàn giao mặt bằng. Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố, Ủy ban Nhân dân phường Chầu Hang đề nghị hộ gia đình ông Hùng sớm nhận tiền và bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công để dự án được hoàn thành đúng tiến độ đề ra, góp phần thay đổi diện mạo đô thị, phát triển kinh tế xã hội của phường Chầu Hang nói riêng và thành phố Thái Nguyên nói chung. Hướng tới chào mừng Đại hội Công đoàn các cấp nhiệm kỳ 2023-2028, mới đây tại Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên đã diễn ra liên hoan văn nghệ quần chúng cụm thi đua số 4. Tham dự liên hoan nghệ thuật quần chúng cụm thi đua số 4 có 7 trên 12 đơn vị, hơn 200 diễn viên không chuyên là đoàn viên và người lao động của Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên, Bệnh viện Phụ sản Trung ương, Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương, Bệnh viện Hữu Nghị, Bệnh viện Da Liễu Trung ương, Bệnh viện Y học Cổ truyền Trung ương và Bệnh viện Bạch Mai. Liên hoan có 14 tiết mục được biểu diễn, đa dạng ở nội dung, cách thức thể hiện như hát, múa là những tiết mục đặc sắc được tuyển chọn từ các đơn vị có chủ đề ca ngợi Đảng, Cộng sản Việt Nam, Bác Hồ kính yêu, ca ngợi đất nước và con người Việt Nam, sự trưởng thành của giai cấp công nhân, tổ chức công đoàn và truyền thống lịch sử ngành y tế Việt Nam. Qua những tiết mục văn nghệ được biểu diễn có thể thấy, mỗi cán bộ, người lao động ngành y tế không chỉ giỏi về chuyên môn nghiệp vụ, tận tình trong công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân, mà còn chuyên nghiệp trên sân khấu bằng lời ca, tiếng hát, điệu múa. Có thể kể đến tiết mục hát múa tập thể Hào khí Việt Nam của Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương, múa đương đại Người thức dậy những mầm xanh của Bệnh viện Phụ sản Trung ương, liên khúc hát múa vang mãi khúc ca Công đoàn Việt Nam Hãy vươn cao lên của Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên, song ca nam nữ Đất nước tình yêu của Bệnh viện Bạch Mai. Theo đánh giá của ban giám khảo, các tiết mục tham dự liên hoan được đầu tư dàn dựng công phu về nội dung, trang phục, đạo cụ biểu diễn, có chất lượng nghệ thuật cao, bám sát nội dung và truyền tải được thông điệp đến người xem về vai trò của tổ chức công đoàn trong công tác chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của người lao động và của ngành y tế. Kết thúc liên hoan, ban tổ chức đã trao giải A cho Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên với liên khúc Vang mãi khúc ca Công đoàn Việt Nam, Hãy vươn cao lên ở nội dung hát múa và Tổ quốc gọi tên mình ở nội dung đơn ca, song ca cho Bệnh viện Hữu Nghị. Ban tổ chức cũng trao 4 giải B, 4 giải C, 3 giải khuyến khích, giải giọng ca triển vọng và giải ấn tượng cho các đơn vị xuất sắc. Thưa quý vị và các bạn, gần đây khu đất trồng rau của bà con nông dân phường Đồng Bẩm, thành phố Thái Nguyên, đoạn giữa đường Động Lực và trường Đại học Kinh tế Công nghệ đã trở thành một điểm nóng mua bán, sử dụng trái phép chất ma túy, gây bức xúc hoang mang trong nhân dân địa phương. Cụ thể, các đối tượng thường thực hiện việc mua bán, sử dụng trái phép chất ma túy ngay bên đường động lực. Để che mắt nhà chức trách và tay mắt nhân dân, các đối tượng giả danh người qua đường, gặp nhau và trao đổi, mua bán chấp nhoáng, rồi lại đường ai nấy đi. Đây là đoạn đường mới mở, cắt ngang một khu đồng của xã Đồng Bẩm. Đường thoáng, rộng, vắng người qua lại, có thể quan sát được xung quanh từ rất xa, nên các đối tượng lợi dụng làm địa điểm thực hiện hành vi mua bán, sử dụng ma túy. Theo phản ánh của bà con địa phương, hầu hết các đối tượng từ nơi khác đến thường đi bằng xe ô tô, xe máy, thỉnh thoảng có người đi xe đạp. Việc giao dịch thì bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản. Sau khi nhận tiền, đối tượng bán ma túy có thể trả hàng trực tiếp đối với khách quen. Còn khách vãng lai thì được giao hàng tại các vị trí khác nhau, như ở cạnh một gốc cây, dưới viên gạch bên lề đường hoặc dưới bụi cỏ gai. Dễ nhận diện các cuộc mua bán ma túy là vào hai thời điểm, buổi sáng từ 9 giờ đến 10 giờ, buổi chiều từ 15 giờ đến 16 giờ. Đương nhiên, bất cứ giờ nào trong ngày, các đối tượng cũng có thể hẹn hò để thực hiện hành vi mua bán. Trong trường hợp có động, các đối tượng dễ dàng bỏ của chạy lấy người. Nhà chức trách cũng rất khó tiếp cận đối tượng. Một đối tượng nghiện ma túy chia sẻ, những người mang ma túy đến bán lẻ tại đây là thành phần yếu thế. Họ cũng là đối tượng nghiện, đi bán lẻ ma túy để lấy chênh lệch số thuốc sử dụng hàng ngày. Họ có thể pha trộn hàng giả với một liều lượng phù hợp, song không bao giờ dám gian dối, giao hàng bị thiếu, vì họ có thể bị các đối tượng nghiện đánh hội đồng, cướp hàng để trả thù, hoặc bảo nhau đi mua hàng của đối tượng khác. Có ma túy, từng nhóm khoảng 3 đến 5 đối tượng lấm lét xuống khu ruộng rau kè đường để dùng bữa. Họ lặng lẽ như những thây ma sống, khiến bà con nông dân ở đây rất lo sợ. Chị Nguyễn Thị Bình, tên nhân vật đã được thay đổi kể, tôi hái rau ở đầu ruộng, thì cuối ruộng đối tượng nghiện trích ma túy. Thời gian đầu tôi rất sợ, nhưng bây giờ quen dần nên kệ. Còn anh Trần Văn Tuấn, tên nhân vật đã được thay đổi, bức xúc nói, đang thu hái mướp đắng, thấy đầu bờ ruộng có tiếng thì thầm, tưởng thanh niên ở đâu đến làm chuyện trai gái. Sợ nát đám rau, tôi vác đòn gánh lại xem, thì thấy có 5 đối tượng cả nam và nữ đang trích ma túy cho nhau. Có mặt ở đó, bà Hoàng Thị Mơ, tên nhân vật đã được thay đổi, trong tay còn cầm nắm đỗ đũa vừa hái, góp chuyện. Chúng nó vào ruộng đỗ trích ma túy, thấy chúng tôi đang làm đồng thì nhăn nhở bảo, ruộng bát tốt cây, cho bọn này nhờ tí bóng mát để dùng bữa. Tôi chẳng nói gì vì sợ chúng nó thù. Giây lát dừng lời vẻ bực mình, bà Mơ tiếp tục câu chuyện. Chúng nó vứt bỏ kim tiêm còn dính máu tại chỗ. Anh ra bụi chuối kia mà xem, xi lanh cắm vào thân chuối như lông nhím. Chưa hết, vào buổi tối, đường động lực thanh vắng, thỉnh thoảng có chiếc xe máy, ô tô bật đèn pha phóng khá nhanh, thi thoảng có chiếc xe giảm ga đi chậm lại, rồi leo lên vỉa hè dừng lại. Một bóng người từ dưới ruộng đi lên rất nhanh, họ nói chuyện gì đó không ai nghe thấy. Nhưng tôi thấy họ ngồi trụm đầu, dùng ánh sáng đèn xe máy để trích thẳng ma túy vào tĩnh mạch. Hằng ngày nhìn thấy cảnh tượng mua bán, tiêm trích ma túy, người dân địa phương rất bức xúc, mong cơ quan chức năng và chính quyền địa phương kiên quyết vào cuộc, sớm triệt xóa điểm nóng ma túy này.
Chuyên mục Văn minh đô thị, thành phố Thái Nguyên.
Chuyên mục Văn minh đô thị, thành phố Thái Nguyên.
Thưa quý vị và các bạn, với mục tiêu tăng cường chỉnh trang đô thị theo hướng văn minh hiện đại, tạo động lực phát triển kinh tế xã hội, trong những năm qua, thành phố Thái Nguyên đã đầu tư hàng trăm tỷ đồng để cải tạo, nâng cấp hoàn thiện hệ thống hạ tầng đô thị. Phản ánh của phóng viên Hoàng Hải. Tuyến đường Thống Nhất, đoạn từ ngã ba Bắc Nam đến nút giao với đường Việt Bắc thuộc địa phận phường Đồng Quang và Gia Sàng, được khởi công từ tháng 11 năm 2022. Sau 6 tháng thi công, tháng 5 năm 2023, công trình đã hoàn thành và đưa vào sử dụng. Đi trên tuyến đường này, dễ có thể nhận thấy hai bên vỉa hè rất thông thoáng, bởi toàn bộ cây bàng, cây phượng trước đây đã được thay thế bằng cây sa la, vỉa hè được lát gạch bê tông, cống thoát nước được sửa chữa và xây dựng lại. Đặc biệt, toàn bộ hệ thống điện cao thế, điện sinh hoạt, hệ thống thông tin, điện chiếu sáng trên tuyến đường này đều được hạ ngầm, làm cho tuyến đường này trở nên thông thoáng, hiện đại, không còn cảnh dây điện, các thông tin chằng chịt như mạng nhện, gây mất mỹ quan đô thị và tiềm ẩn nhiều hiểm họa chập cháy điện như trước. Để có được tuyến đường đẹp đồng bộ như vậy, Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên đã đầu tư 15 tỷ đồng để thực hiện cải tạo, nâng cấp. Anh Vũ Ngọc Sáng, phường Đồng Quang phấn khởi chia sẻ.
Tuyến đường là cải tạo thì nó đẹp hơn, sạch sẽ hơn. Như trước đây thì nó sẽ không bằng Bây giờ nên có giá trị hơn nhiều, đường thì rộng thoáng, đảm bảo an toàn giao thông, mỹ quan đô thị đẹp.
Cùng với tuyến đường Thống Nhất, đường Hoàng Ngân cũng đang được khởi công cải tạo, nâng cấp từ ngày 20 tháng 2 năm 2023. Theo kế hoạch, dự kiến đến ngày 20 tháng 6 năm 2023, dự án sẽ hoàn thành. Để đảm bảo đúng tiến độ kế hoạch đề ra, hiện nay công ty trách nhiệm hữu hạn Hoàng Mấm, đơn vị thi công đang huy động tối đa máy móc, nhân lực để thi công. Dự án cải tạo, nâng cấp tuyến đường Hoàng Ngân có tổng mức đầu tư trên 12 tỷ đồng. Từ nguồn ngân sách thành phố Thái Nguyên với các hạng mục chính như lát vỉa hè bằng gạch bê tông giả đá, trồng bổ sung cây xanh, sửa chữa cống thoát nước, đặt ống cáp chờ để thực hiện hạ ngầm điện và các đường dây thông tin. Anh Mai Xuân Thắng sinh sống trên tuyến đường này cho biết.
Trước ấy thì là họ làm cái vỉa hè bằng cái gạch nhục lăng ấy, xong ở dưới họ chỉ có cát thôi, nó không được bằng phẳng đi, nó bị lún chỗ cao chỗ thấp. Bây giờ họ đổ bê tông lên, xong họ đổ xi măng cát lên, họ lát cái gạch lên thì rất là bằng phẳng, sạch sẽ. Đấy, rất là tốt cho người dân đi lại, rất là khang trang, sạch sẽ, thoải mái.
Anh Nguyễn Đình Hạnh, cán bộ Ban Quản lý Dịch vụ Công ích Đô thị cho biết.
Hiện tại thì Ủy ban nhân dân thành phố cũng đang chỉ đạo cho rà soát các tuyến đường trên trung tâm thành phố và thống kê cũng như là lên phương án sơ bộ về tài chính cũng như kỹ thuật của các tuyến đường.
Với mục tiêu tăng cường chỉnh trang đô thị theo hướng văn minh hiện đại, tạo động lực phát triển kinh tế xã hội, từ năm 2017 đến nay, thành phố Thái Nguyên đã đầu tư hàng trăm tỷ đồng thực hiện cải tạo, chỉnh trang, lát lại vỉa hè, xây dựng hệ thống thoát nước đồng bộ, thay thế những cây xanh bị rào cỗi, hư hỏng, ngầm hóa hệ thống điện tại nhiều tuyến vỉa hè trên địa bàn thành phố. Bộ mặt đô thị thành phố ngày càng trở nên văn minh hiện đại. Tuy nhiên hiện nay, ở các vỉa hè đã được cải tạo, nâng cấp, tình trạng vỉa hè bị chiếm dụng để bày bán hàng, để xe diễn ra khá phổ biến. Nếu cứ để tình trạng xe ô tô trọng tải nặng thường xuyên đỗ trên vỉa hè trong thời gian dài, sẽ không tránh khỏi tình trạng sụt lún, nứt vỡ, xuống cấp. Thiết nghĩ các cấp chính quyền thành phố cần làm tốt công tác quản lý vỉa hè, có phương án quy định cụ thể đối với việc sử dụng vỉa hè đối với các hộ dân, đồng thời tăng cường công tác kiểm tra, xử lý khi người dân vi phạm, từ đó sẽ tạo thói quen, thay đổi nhận thức và nâng cao ý thức bảo vệ hạ tầng đô thị, vệ sinh môi trường, góp phần xây dựng đô thị văn minh, hiện đại. Thưa quý vị và các bạn, bắt đầu từ chương trình hôm nay, Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên phát sóng toàn văn dự thảo báo cáo đánh giá tình hình thực hiện kết luận số 01 của Bộ Chính trị khóa 13 về tiếp tục thực hiện chỉ thị số 05 CTTU về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe. Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện kết luận số 01 KLTU của Bộ Chính trị khóa 13 về tiếp tục thực hiện chỉ thị số 05 CTTU về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Kết luận số 01 KLTU ngày 18 tháng 5 năm 2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện chỉ thị số 05 CTTU về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Sau đây viết tắt là kết luận số 01 KLTU đã cụ thể hóa các quan điểm, đường lối, chủ trương của Đại hội lần thứ 13 của Đảng về việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và trở thành nhiệm vụ quan trọng, nề nếp, thường xuyên của các tổ chức Đảng, các cấp chính quyền, các tổ chức chính trị xã hội, địa phương, đơn vị nhằm góp phần xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, xây dựng văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và bảo vệ vững chắc Tổ quốc. Kể từ khi triển khai thực hiện kết luận số 01 KLTU, trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực và trong nước có nhiều diễn biến nhanh chóng, phức tạp, khó lường, nhất là những khó khăn do đại dịch COVID-19 kéo dài và các tác động tiêu cực từ các cuộc xung đột quân sự một số nơi trên thế giới. Nhưng với sự đoàn kết, thống nhất, đồng lòng, nỗ lực quyết tâm thực hiện hiệu quả 3 nội dung của kết luận số 01 KLTU, học tập Bác, làm theo Bác và nêu gương Bác, cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội các cấp đã tổ chức triển khai thực hiện kết luận số 01 KLTU một cách sáng tạo, đạt được một số kết quả tích cực, góp phần quan trọng vào thực hiện nghị quyết Đại hội 13 của Đảng và nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp. Cụ thể như sau. Một lớn, công tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện kết luận số 01 KLTU. Kế thừa và phát huy những kết quả đạt được của các giai đoạn trước, sau khi kết luận số 01 KLTU được Bộ Chính trị ban hành, công tác lãnh đạo, chỉ đạo, việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tiếp tục được cấp ủy, chính quyền các cấp thực hiện nghiêm túc, bài bản và hệ thống. Bộ Chính trị, Ban Bí thư, trực tiếp là đồng chí Tổng Bí thư đã lãnh đạo, chỉ đạo việc triển khai nhiệm vụ quan trọng này trong toàn Đảng và toàn xã hội. Là cơ quan tham mưu hướng dẫn triển khai thực hiện kết luận số 01, Ban Tuyên giáo Trung ương đã ban hành kế hoạch số 58 KHBTGTU ngày 27 tháng 8 năm 2021 về thực hiện kết luận số 01 KLTU và hướng dẫn số 16 HDBTGTU ngày 27 tháng 7 năm 2021 về học tập chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội 13 của Đảng, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc. Công văn số 4884 CVBTGTU ngày 23 tháng 2 năm 2023 về việc tiếp tục triển khai một số nội dung công việc theo kế hoạch số 58 KHBTGTU, hướng dẫn thực hiện công tác lý luận chính trị hàng năm do Ban Tuyên giáo Trung ương ban hành luôn chú trọng hướng dẫn triển khai thực hiện những nội dung đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho từng năm. Trên cơ sở đó, các tỉnh ủy, thành ủy, đảng đoàn trực thuộc Trung ương đã nhanh chóng lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện kết luận số 01 KLTU, xây dựng chương trình hành động gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị theo tinh thần văn kiện Đại hội 13 của Đảng và nghị quyết Đảng bộ các cấp, đặc biệt là công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, các khâu đột phá phát triển kinh tế xã hội, các vấn đề trọng tâm bức thiết của thực tiễn. Nét mới là có sự xác định rõ nội dung các công việc phải làm, phân công trách nhiệm thực hiện, thời gian hoàn thành với tinh thần chủ động, sáng tạo, đề cao trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị. Các cơ quan tham mưu giúp việc cho cấp ủy có sự phân công, phân nhiệm tham mưu, theo dõi, kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện kết luận số 01 KLTU. Nhờ đó, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong 2 năm qua tiếp tục được đẩy mạnh, ngày càng nề nếp, thường xuyên, thực chất, góp phần siết chặt, nâng cao kỷ luật, kỷ cương, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, nhất là xây dựng phong cách, tác phong, chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên. Việc tổ chức quán triệt kết luận số 01 KLTU được tổ chức một cách quy mô bài bản theo tinh thần đổi mới. Đặc biệt là ngày 12 tháng 6 năm 2021, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 5 năm thực hiện chỉ thị số 05 CTTU của Bộ Chính trị khóa 12 và triển khai kết luận số 01 KLTU. Hội nghị được tổ chức với hình thức trực tuyến toàn quốc, kết nối điểm cầu Trung ương với 6.570 điểm cầu của các địa phương, trong đó có tới gần 5.400 điểm cầu cấp xã, với sự tham dự của 318.688 đại biểu. Đây là nét đổi mới ứng dụng các nền tảng công nghệ kỹ thuật trong cách thức tổ chức hội nghị trong bối cảnh tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, thể hiện sự sáng tạo, linh hoạt ứng phó phù hợp trong từng hoàn cảnh, vừa đảm bảo chất lượng hội nghị thiết thực, hiệu quả, vừa tiết kiệm thời gian, chi phí tổ chức. Tại hội nghị, đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã phát biểu chỉ đạo về việc đẩy mạnh học tập và làm theo Bác. Đồng chí Thường trực Ban Bí thư trực tiếp quán triệt kết luận số 01 KLTU. Sự quan tâm chỉ đạo, quán triệt trực tiếp của các đồng chí lãnh đạo Đảng đã lan tỏa mạnh mẽ, thúc đẩy ý chí, quyết tâm chính trị của các cấp ủy Đảng trong triển khai thực hiện kết luận số 01 KLTU. Từ nội dung được quán triệt, các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương tiếp tục hướng dẫn, triển khai quán triệt kết luận số 01 sâu rộng tới từng đối tượng cán bộ, đảng viên và nhân dân. Cùng ngày, hội nghị nghiên cứu, học tập chuyên đề toàn khóa, nhiệm kỳ Đại hội 13 của Đảng cũng được tổ chức theo hình thức trực tuyến. Việc tổ chức biên soạn chuyên đề toàn khóa có nhiều đổi mới. Trên cơ sở chuyên đề toàn khóa, các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương đã chủ động xây dựng và biên soạn chuyên đề hàng năm. Nội dung phong phú, có nhiều đổi mới sáng tạo, bám sát vào hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương và đặc điểm tình hình thực tiễn địa phương. Ngày 25 tháng 10 năm 2021, Ban Chấp hành Trung ương ban hành kết luận số 21 KLTU về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa. Tiếp đó, tại Hội nghị Trung ương 5, Hội nghị Trung ương 6 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 đã thông qua nhiều nghị quyết quan trọng, đặc biệt là nghị quyết số 21 NQTU ngày 16 tháng 6 năm 2022 về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới. Nghị quyết số 28 NQTU ngày 17 tháng 11 năm 2022 về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới. Việc học tập và làm theo Bác gắn với thực hiện kết luận số 21 KLTU, nghị quyết số 21 NQTU, nghị quyết số 28 NQTU đã được các cấp ủy, chính quyền nhanh chóng triển khai xây dựng kế hoạch thực hiện đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng sâu rộng về công tác xây dựng, chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị. Đổi mới phương thức lãnh đạo của đảng, tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên gắn kết với thực hiện nhiệm vụ chính trị và phong trào thi đua ở các địa phương, cơ quan, đơn vị. Nhìn chung, kể từ khi ban hành kết luận số 01 KLTU đến nay, nhất là năm 2021 và đầu năm 2022, trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, khó lường, phải thực hiện giãn cách xã hội, tập trung sức phòng chống dịch, nhưng các cấp ủy từ trung ương đến cơ sở đã nỗ lực khắc phục khó khăn, đổi mới sáng tạo, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, ban hành rất nhiều văn bản triển khai thực hiện kết luận số 01 KLTU sát với tình hình thực tiễn, nhiệm vụ chính trị của từng địa phương, cơ quan, đơn vị. Tiêu biểu như các tỉnh, tổng số văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của tất cả các cấp trên phạm vi cả nước. Tính đến tháng 5 năm 2023 là 106.267 văn bản, trong đó năm 2021 là 43.156 văn bản, năm 2022 26.686 văn bản, đến tháng 5 năm 2023 là 27.975 văn bản. Phần tiếp theo, báo cáo đánh giá tình hình thực hiện kết luận số 01 KLTU của Bộ Chính trị khóa 13 về tiếp tục thực hiện chỉ thị số 05 CTTU về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh sẽ được chúng tôi chuyển tới quý vị và các bạn trong chương trình thời sự lần sau. Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, đêm 20 ngày 21 tháng 6 năm 2023. Thành phố Thái Nguyên, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng gián đoạn, gió nhẹ, nhiệt độ từ 27 đến 35 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%. Khu vực phía Tây, mây thay đổi, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng gián đoạn, gió nhẹ, nhiệt độ từ 27 đến 35 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%. Khu vực phía Nam, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng gián đoạn, gió nhẹ, nhiệt độ từ 27 đến 35 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%. Khu vực phía Đông, mây thay đổi, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng gián đoạn, gió nhẹ, nhiệt độ từ 27 đến 35 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%.
Mục thông tin quảng cáo.
Lần đầu tiên xuất hiện tại Phổ Yên, khu đô thị đẳng cấp mang cảm hứng thành phố xanh năng động phong cách châu Âu với quy mô lên tới 16,47 ha, Tấn Đức Central Park sở hữu vị trí trung tâm nhất giữa trái tim thành phố Phổ Yên. Tấn Đức Central Park lần đầu tiên xác lập tiêu chuẩn sống đẳng cấp thực thụ với 36 tiện ích đồng bộ và hiện đại. Điểm nhấn đặc biệt chính là công viên hồ điều hòa 2,5 ha, trường học liên cấp, tuyến phố mua sắm ánh sáng. Đây chính là những đặc quyền, những món quà tinh thần và sức khỏe giá trị khi tận hưởng cuộc sống chất lượng giữa một thiên đường đáng sống, ngày năng động, đêm lung linh sắc màu. Tấn Đức Central Park cũng chính là giao lộ của những dòng chảy thịnh vượng với tiềm năng đầu tư kinh doanh sinh lời khi nằm tại khu vực đón đầu quy hoạch và thu hút vốn đầu tư bậc nhất tỉnh Thái Nguyên. Tấn Đức Central Park phát triển bởi đơn vị xây dựng uy tín hàng đầu tại Thái Nguyên, Tập đoàn Tấn Đức. Địa chỉ: Phường Đông Tiến, thành phố Phổ Yên. Hotline: 08 7677 2020, 08 7677 2020.
Giải pháp thay đổi thói quen sử dụng thiết bị điện thông dụng. 1. Điều hòa là thiết bị chiếm 30% mức tiêu thụ điện năng trong gia đình. Các lưu ý để sử dụng thiết bị này một cách tối ưu: nhiệt độ điều hòa không nên để ở mức quá thấp, ban ngày từ 26 đến 28 độ C, ban đêm từ 25 đến 27 độ C. Để lưu thông không khí giúp mát nhanh và tiết kiệm điện năng nên kết hợp ủ quạt và điều hòa. 2. Tủ lạnh là thiết bị chiếm 16% mức tiêu thụ điện năng trong gia đình. Cần lưu ý không nên mở tủ lạnh nhiều lần, tránh gây thoát hơi lạnh và khiến mức tiêu thụ điện năng tăng lên. Không nên để đồ ăn nóng vào tủ lạnh,
không nên cho quá nhiều thực phẩm lưu trữ trong tủ. Nhiệt độ bên trong nên để ở mức từ 3 đến 6 độ C đối với chế độ lạnh và âm 18 đến âm 15 độ C với chế độ đông. Cần đặc biệt lưu ý, cứ lạnh hơn 1 độ C là tốn thêm 2,5% điện năng. 3. Đối với thói quen sử dụng bình nóng lạnh, thời gian lý tưởng để bật bình là trước 30 phút và tắt bình ngay trước khi vào sử dụng. 4. Không nên lạm dụng vòi điều hòa, tận dụng gió và ánh sáng tự nhiên giúp tăng cường sức khỏe và tiết kiệm điện. 5. Khi không sử dụng, tắt nguồn tất cả các thiết bị điện trong gia đình. 6. Để các thiết bị hoạt động ổn định và lâu dài, thời gian bảo trì định kỳ là từ 3 đến 6 tháng đối với các thiết bị điện, đặc biệt là điều hòa và tủ lạnh. Ngoài ra, giải pháp tối ưu về sử dụng năng lượng hiệu quả và bền vững chính là sử dụng điện mặt trời mái nhà. Một hệ thống điện mặt trời mái nhà 5 kW có khả năng tạo ra khoảng 450 kWh một tháng và tiết kiệm khoảng 1 triệu 200 nghìn đồng chi phí điện năng cho gia đình. Hãy hạ nhiệt mùa nắng nóng với ngành điện. Mọi thắc mắc liên hệ hotline 1900 6769. Tổng công ty điện lực miền Bắc, vì niềm tin của bạn.
Đến đây, những người thực hiện chương trình xin được nói lời chào tạm biệt. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình trên trang thông tin điện tử của trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.